Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Giữa cái nắng vàng óng ả mùa hè của vùng miền Tây Melbourne, trong một con hẻm nhỏ tại Snowbins, có một âm thanh rất lạ đang dần trở nên quen thuộc. Đó không phải là tiếng cầu lông xé gió, cũng chẳng phải tiếng tennis nặng chỉnh chịch. Đó là tiếng đập giòn tan của trái banh pickleball, môn thể thao đang gây bão khắp nước Úc. Và giờ đây nó đang hồi sinh những tâm hồn đã bước sang tuổi xế chiều.
Xin giới thiệu, tôi tên là Thanh, nhà ở sau quần. Tôi đây có mấy anh em già thì cứ hàng ngày đến đây tập trung lại để chơi pickleball. Chúng tôi ở đây thì chắc cũng phải được 6-7 tháng rồi chứ.
Ông Thành năm nay đã 71 tuổi. Ở cái tuổi này người ta thường nghĩ về sự nghỉ ngơi. Nhưng với ông, đứng yên có nghĩa là lùi lại.
Thì giờ lớn tuổi rồi thì chẳng biết làm gì thì... ngoài việc đưa đón con cháu đi học, ngoài là đến đây để anh em tập dượt cho nó vui. Thứ nhất là cho nó khỏe mạnh chân tay, cái mắt, cái mũi ngày ngày nó kém thì mình nhanh nhẹn tí. Cứ ngồi ở nhà tối ngày mà coi điện thoại thì cũng chả giải quyết cái gì. Đến đây thứ nhất là chân tay nó khỏe mạnh, tôi cảm thấy là chân tay nó nhanh nhẹn này, cái mắt cũng nhanh nhẹn được tí. À, chứ nếu mà mình mà không tập thường xuyên này là cũng kém lắm. Tôi năm nay 71 tuổi rồi, tôi thấy nó cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Hàng ngày thì vẫn luyện tập, bét nhất thì cũng phải được 1 đến 2 tiếng.
Quý thính giả đang nghe tiết mục Gặp gỡ người Việt tại Úc. Sân chơi này không nằm ở một trung tâm thể thao chuyên nghiệp, tiện nghi, mà nó nằm ngay trong khu vườn của một tư gia. Chủ nhân của nó, ông Tám, đã biến sân cầu lông cũ của mình thành một thánh đường pickleball nho nhỏ cho anh em đồng hương.
Tôi thì Tám, nhà ở số 3 Mò Phép đây thôi. Thì đầu tiên là đi bơi, rồi đi vô gặp những ông bạn già với nhau. Rồi đầu tiên lúc trước là quên bắt bên tình. Sau khi bài cái môn này cho tụi này đây, rồi bắt đầu ghiền cả năm nay luôn. Cứ hầu như là... thứ tư tới hẹn là lại lên, riêng ngày thứ tư tới hẹn là tất cả anh em bạn già đều có mặt ở nhà tôi. Trước tiên là chơi chút xíu cho có tiếng mồ hôi, rồi uống trà nói chuyện này kia cái nọ vậy đó cho qua ngày đoạn tháng. Chứ bây giờ tuổi già rồi mà bây giờ còn ao ước cái gì nữa đâu, chỉ có vậy thôi.
Ông Tám nói là qua ngày đoạn tháng, nhưng mà nhìn nụ cười và vóc dáng của người đàn ông 73 tuổi này, ai cũng thấy một nguồn năng lượng sống dồi dào.
Cá nhân tôi là một chuyện, rồi luôn cả tất cả các anh em nữa. Tại vì đồng trang lứa với nhau đi tới đây để mà chơi chút xíu để có chút mồ hôi, cái tinh thần cho nó thoải mái chút xíu vậy thôi. Chứ không có phải nói là lợi ích cái gì hết. Mà mỗi khi mà anh em mà bữa nào mà tới cả chừng 6-7 người là rất rất buồn. Mà bữa nào mà đừng chừng 10 người, 12 người đổ lên là rất rất là vui. Bữa đó là trời ơi, nước nôi trà nước là thoải mái.
Đến để chơi cho vui thôi chứ cũng chẳng có gì. Là anh em có người căng cà phê, cà pháo hay là mang cái gì tới ăn cho vui thế thôi chứ cũng chẳng có tiền nong gì cả.
Quá thì, tuyệt vời.
Tất cả.
Trong nhóm cao niên ở Snowbins này, có những người mà quá khứ của họ gắn liền với những sân đấu đỉnh cao. Ông Hữu, một cựu tuyển thủ cầu lông quốc gia từ Đồng Tháp, là một minh chứng. Với ông, pickleball không chỉ là giải trí mà là cách để duy trì bản năng của một vận động viên trong một cơ thể đã từng chịu chấn thương, nhưng tinh thần thì luôn luôn mạnh mẽ và tích cực.
Hồi ngày xưa thì lúc còn trẻ thì tôi cũng là tuyển thủ cầu lông, rồi thi đấu quốc gia này kia rồi. Thì sau này á, có vấn đề bị chấn thương rồi ra tại cầu lông thì nó rất là nguy hiểm. Ra bị chấn thương, ra tôi nghĩ rồi nhảy qua chơi cái này thì thấy cái môn này nó rất thích hợp cho mấy cái người lớn tuổi. Thật sự ra thì chơi bất cứ cái môn thể thao nào thì cái quan trọng nhất là cái timing, tức là khi mà trái cầu hay là trái banh nó đánh ra thì cái người đó người ta quen rồi, người ta có một cái lúc thích hợp nhất để mà người ta hít, người ta đánh cái trái banh đó,
tạo ra cái phản xạ,
tạo một cái đó ra gọi là cái timing á.
Vâng.
Mà cái môn này thì cũng rất là vui, chơi là vui.
Nhắc về kỷ niệm, giọng ông Hữu trùng xuống khi nhớ về những ngày gian khó của thể thao Việt Nam thời bao cấp. Cái thời mà biết bao thế hệ vận động viên đã thi đấu bằng khát khao, bằng nghị lực phi thường.
Hồi ngày xưa thì có, sau cái thời bao cấp thì có một lần là đi ra thủ đô Hà Nội đó là tranh giải toàn quốc. Vì tôi đại diện cho Đồng Tháp trong cái đội hình đó rồi đi ra ngoài kia, nhưng mà cái thời đó khổ lắm. Cái thời đó rất là khổ. Tức là đúng ra đi thì có kinh phí chỉ là đi xe tàu hỏa thôi, nhưng mà tại vì tôi thì phải bù tiền thêm để đi máy bay. Thành ra khi lên thành phố để chờ chuyến bay thì tôi không có ngủ khách sạn, tại tốn tiền. Ra vô trong một cái trường học đó nằm ngủi nó chích. Những cái kỷ niệm nó cũng vui vui. Rồi sáng ra thì ra phi trường lên. Lần đầu tiên được đi máy bay.
Giờ đây ở một đất nước phát triển như Úc, những khó khăn về vật chất đã lùi xa, nhưng khó khăn về sức khỏe lại ập đến.
Cần chất cái môn này là sức khỏe. Có những ông bạn ở đây thì hầu như là chơi đều phải băng bó nịch hết chân. Rất bê lắm. Xuân Ngọc với ông có những lúc anh em cũng tới nhưng giờ hẹn lại lên, nhưng mà trời mưa. Anh em vẫn mặc áo mưa chơi. Vẫn mặc áo mưa chơi xong rồi là áo nón đồ ướt hết. Nhưng mà vẫn vô vậy.
Có một thực tế là nước Úc đang đối mặt với những vấn đề nan giải về sức khỏe tâm thần. Sự cô đơn của người già và sự u lì của giới trẻ là hai thái cực đáng báo động. Ông Công, một người đã định cư 40 năm tại Úc, chia sẻ về cách ông dùng thể thao để kết nối gia đình.
Tôi tên là Công, tôi định cư ở đây đã 40 năm rồi. Tôi chơi thể thao có 39 năm thôi. Hồi xưa mà tôi còn ở bên chạy tị nạn, tôi là khán giả. Còn mấy người bạn tôi là tuyển thủ. Thì bây giờ tôi sang Úc được rồi, đây là cái cơ hội để tôi được chơi. Thì nhà tôi chỉ có 4 thành viên tôi, vợ tôi và 2 đứa con tôi đều chơi hết. Đó. Thì cái môn chính của nhà tôi là môn vũ cầu, bơi lội. Đó. Thì tôi đánh nhiều năm rồi, bây giờ chân cẳng tôi nó yếu rồi. Thì bây giờ tôi đổi sang tôi đánh pickleball. Cái nhóm này là nhóm người già, nhóm này khoảng từ 60 cho tới 75 tuổi. Nhưng mà điều quan trọng là mấy đứa nhỏ đó, là trong gia đình đó là bố mẹ đó, bố mẹ phải khuyến khích. Thì thay vì cái giờ đó, nó chơi game á, thì mình phải làm sao mà khuyến khích nó chơi thể thao. Như tôi là từ lúc mà tôi có con, là tôi cũng chơi game, mà con tôi cũng chơi game đó. Thì cái môn mà tôi dạy cho con tôi đầu tiên đó là chơi game mà chơi thể thao. Hai cái đó tôi chơi thao, ước nó là giống tôi là được rồi.
Ông Công không cấm con chơi game vì chính ông cũng là một game thủ ở tuổi 67. Thế nhưng ông nhấn mạnh về sự cân bằng.
Thì hiện tại bây giờ tôi là 67 tuổi, mỗi một tuần tôi chơi game trên mạng cũng phải 10 tới 20 tiếng. Thì con tôi bây giờ nó cũng đi làm ở các tiểu bang khác, nó cũng rảnh, nó cũng chơi game và nó cũng giúp ích cho xã hội thôi.
Vâng.
Cái điều quan trọng là tôi khuyến khích là phải chơi thể thao.
Vâng.
Thể thao thì nó mới có thể lực, tinh thần nó mới minh mẫn được. Đó là điều quan trọng đó. Chứ bây giờ mà có nhiều người ta quan trọng cái giờ giấc để người ta đi làm, bởi vậy nó khổ chỗ đó. Có nhiều người ta cần tiền mới sang á, cho nên họ đi làm thôi, mình cũng không có nói. Nhưng mà khi mà nó đi vào ổn định rồi thì tùy theo gia đình, tùy theo cái mỗi người họ lựa chọn. Môn thể thao nào cũng tốt cả, đi bộ, đi bơi hoặc là chạy bộ, thì bây giờ là chơi pickleball nè.
Quý thính giả đang nghe tiết mục Gặp gỡ người Việt tại Úc.
Tôi tên Linh, thì khi mà tôi đi bơi á thì tôi gặp anh Tám, rồi xong tôi gặp nhóm bạn già này nè, rồi hợp lại rồi rủ tôi đi thể thao. Chứ hồi xưa giờ tôi chỉ có biết bơi thôi à, chứ tôi không có chơi thể thao này.
Thế từ khi mà anh chơi cái môn này, anh thấy thế nào? Nó có lợi gì cho sức khỏe và tinh thần của anh không?
Nói về tinh thần thì vui. Gặp mấy bạn già trong một tuần được một ngày, hai ngày. Rồi mà về sức khỏe thì làm cho mình phấn khởi hơn, tinh thần cũng vui hơn và sức khỏe nó cũng khỏe hơn chút, không có kêu là bị mà boring ở nhà hoài.
Còn lớp trẻ thì cũng nên là nếu mà có điều kiện ấy, tức cuối tuần ấy, thì cũng nên tập thì nó khỏe mạnh hơn. Như tôi biết là nhiều bạn trẻ đấy kiểu như là hết tuần ấy, thì về nhà là mình cứ nằm ở trong nhà là game rồi uống bia uống rượu thì nó cũng không tốt. Chúng tôi ngày xưa trẻ thì lúc giờ nó không có những cái môn này, thì đi làm cuối tuần về cũng hay bia rượu lắm. Như giờ từ ngày ấy, mà có cái môn này chúng tôi tập trung vào đây thì cũng không có game bổng như mấy, và tập này thì khỏe chân khỏe tay lên nhiều. Cho nên mong các anh em trẻ nếu có điều kiện thì mình cũng cứ đi tập dần đi cho nó quen.
Theo tôi nghĩ thì giới trẻ cũng nên tập luyện những môn này hay hơn, tại vì cái môn này hiện thời là nó đang thịnh hành trên khắp thế giới. Và nếu mà mình đi chơi những cái giày đó, mình có những cái tinh thần mà tốt hơn, không có ở nhà mà boring rồi làm chuyện bậy bạ đồ.
Thì bây giờ thực sự ra đó có nhiều chuyện lắm. Ví dụ như gia đình thì tại vì ví dụ như vừa con cái thì tối ngày thì nó chẳng thèm nói chuyện với ba mẹ, và nó ở trong phòng thấy nó ngột ngạt lắm. Mà bây giờ mình biết vậy, nhưng mà mình khi mà mình tổ chức mà mình đi đâu hay là làm gì đó thì phải có thời gian sắp xếp đủ thứ hết trơn, nó không phải là chuyện đơn giản, tại mỗi người có mỗi công chuyện. Thành ra đặc biệt cái môn này á là cái môn mà nó thích hợp, ví dụ như là nó gọi là pickleball mà driveway á.
Dạ.
Thì ở nhà mình có một cái driveway, rồi nó có bán một cái lưới ba thước.
Vâng.
Thì đặc biệt là cho những cái driveway, rồi cái mình ở nhà cha con rồi ra đánh cũng vui lắm luôn.
Dạ.
Cười há hả luôn. Bây giờ đánh trong cái driveway đánh nhỏ thôi. Thành ra ở nhà tôi có làm cái lưới rồi làm cái driveway. Thành ra những lúc mà tôi không có đánh nữa với con tôi thì tôi lại ra tôi lại đánh vô vách tường.
Tập thế mình tự tập thôi, đúng
đánh, rồi. Trời đánh cũng vui lắm. Thành ra để cho gia đình này kia đồ mình chơi, rồi kia chồng đánh với vợ, hoặc là mình đánh với con mình cũng không cần phải đi đâu.
Sân chơi pickleball ở Snowbins hiện tại vẫn ấm áp tình người, nhưng sâu trong lòng những người cao niên ấy vẫn có một nỗi lo về sự bền vững và lâu dài của sân chơi hữu ích này.
Nhưng mà có cái nguyện vọng là giả sử như là cao su hoặc là cái hội này kia người ta có tạo điều kiện ra đấy, thì để ra cái sân to hơn, đúng tiêu chuẩn hơn thì nó dễ hơn. Thế còn cái này khoảng 1-2 năm nữa thì có thể cái sân này không còn nữa, bởi vì anh ấy lại phải theo yêu cầu của gia đình lại chuyển đi lên trên gần Phút Rầy cơ. Thế là cái nhà này khi bán thì chúng tôi cũng không có chỗ chơi nữa. Lúc giờ nó khó thì mà thôi kệ, thì cứ đến đâu hay đến đấy, rồi cũng nhờ chính quyền địa phương này khác, cái City Council nếu có điều kiện thì giúp đỡ chúng tôi, thì hội chúng tôi cũng gọi là nói hội không đúng, cũng chưa có thành lập cái gì cả, nhưng mà chỉ có khoảng 14-15 anh em hàng ngày cứ đến đây đánh chơi cho vui thế thôi.
Những bước chân không còn nhanh nhẹn, những đầu gối phải quấn băng. Thế nhưng trên sân pickleball tại Snowbins, không ai thấy dấu vết của sự mệt mỏi, đau đớn. Họ không chỉ đánh banh, mà họ đang đánh đuổi sự cô đơn và bệnh tật của tuổi già.
Các bạn trẻ đừng bao giờ mà phải ngồi một chỗ ù lì quá thì không thích đâu.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.